Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 19 dao gậy. 1. Phật chăm sóc đệ tử bệnh. Thuở xưa tại nước Hiền Đề có một tỳ kheo trưởng lão bệnh nặng nằm liệt giường, thân thể gầy yếu nhơ nhớp. Vậy mà trong tinh xá Hiền Đề không có người nào chăm sóc cho thầy cả. Đức Phật biết được, dẫn 500 tỳ kheo đến đó, dạy các tỳ kheo thay nhau chăm sóc và lo cơm cháo mỗi ngày cho vị ấy. Nhưng thấy vị này dơ bẩn hôi hám nên các tỳ kheo đều tỏ vẻ ngần ngại, không muốn chăm sóc. Đức Phật dạy Trời Đế Thích mang nước ấm đến, rồi Ngài dùng bàn tay kim cang tắm rửa cho tỳ kheo bệnh. Khi ấy, mặt đất chấn động, không gian rực sáng, mọi người đều kinh sợ lặng yên. Quốc vương, thần dân, trời, rồng, quỷ thần, vô số người kéo nhau đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng tôn quý nhất trong ba cõi, đầy đủ phước đức và trí tuệ không ai sánh bằng. Tại sao Ngài lại hạ mình tắm rửa cho một tỳ kheo bệnh hoạn, thân thể nhơ nhớp hôi hám này? Đức Phật bảo quốc vương và chúng hội: Sở dĩ Như Lai xuất hiện ở đời là vì những người khổ đau, không ai giúp đỡ này, cúng dường cho Sa Môn, đạo sĩ bệnh hoạn và người già cô độc, nghèo khó thì sẽ được phước vô lượng, sở nguyện như ý. Thí như nước năm sông chảy vào biển cả, phước này cũng nhiều như thế, nhờ đó công đức từ từ viên mãn và có thể đắc đạo. Nhà vua thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này do tội báo gì trong tiền kiếp mà nay bị bệnh nhiều năm chữa trị vẫn không khỏi? Đức Phật dạy: Thuở xưa có vua Ác Hạnh cai trị nhân dân rất tàn bạo. Ông giao quyền cho một võ sĩ tên Ngũ Bách thống lãnh việc trị phạt những người có tội. Ngũ Bách dựa vào uy thế của vua, tự ý tra khảo mọi người. Trước khi chuẩn bị đánh người, Ngũ Bách đòi lo lót tiền của. Nếu ai có tiền thì sẽ đánh nhẹ, còn không thì bị đánh đập rất tàn nhẫn, đến nỗi cả nước đều oán hận ông ta. Khi ấy có một hiền giả bị người vu khống nên cũng bị đánh đập một cách dã man. Vị này nói với Ngũ Bách: Tôi là đệ tử của Đức Phật, trong sạch không gây tội lỗi, bị người vu oan, xin rủ lòng thương mà tha thứ. Nghe nói là đệ tử của Đức Phật, Ngũ Bách nhẹ tay bớt roi, không chạm vào người. Vậy sao Ngũ Bách chết, bị đọa vào địa ngục, chịu khổ đau cùng cực. Khi tội hết, sanh vào loài súc sanh, thường bị đánh đập hơn 500 đợt. Sau khi tội hết, được sanh làm người, nhưng thường mắc bệnh nặng từ nhỏ, thân thể lúc nào cũng đau đớn. Vị vua Ác Hành thuở xưa chính là Điều Đạt ngày nay. Ngũ Bách lúc trước chính là tỳ kheo già bệnh hoạn này. Còn hiền giả bị vu oan ngày xưa chính là ta. Do đời trước Như Lai bị đánh, nhưng roi không chạm vào người, nên bây giờ đích thân Như Lai tắm rửa cho thầy. Người gây nghiệp thiện ác thì phước quả cũng theo thân, dù trải qua sanh tử nhiều kiếp cũng không thoát khỏi. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Đánh đập người lương thiện, vu khống kẻ vô can, trả báo gấp bội phần, chết chẳng được yên thân, sống chịu nhiều đau khổ, thân thể thường yếu gầy, bệnh tật đến triền miên, lòng chán chường lo sợ, hay bị người vu khống, kẻ quan quyền hãm hại, tài sản tiêu tán dần, người thân thích ly tan, bao nhiêu nhà cao đẹp lửa dữ biến thành tro, chết đọa vào địa ngục. Đó là 10 điều khổ. Sau khi nghe Đức Phật nói kệ và kể lại chuyện đời trước, tỳ kheo bị bệnh tự biết việc làm thổ xưa của mình nên ghi nhớ tự trách. Ngay lúc đó bệnh tật tiêu tan, thân an ý định, đắc quả A-la-hán. Quốc vương nước Hiền Đề hoan hỷ tin hiểu pháp của Phật, phát tâm trọn đời thọ trì năm giới làm cư sĩ, nên đã đắc quả Tu Đà Hoàn. 2. Thần cây khai thị. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho trời, người, rồng, quỷ thần tại tinh xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên nước Xá Vệ. Một hôm, nước Quốc Đà La Ba Đề nằm ở phía đông nước Xá Vệ, nơi này có 500 phạm chí dẫn nhau đến ba cái ao tế thần bên bờ sông để hằng tắm gội, tẩy trừ những cấu uế trên thân. Sau đó họ lõa hình tu hành tiên nhân như pháp của Ni Kiền Tử. Trên đường đi, khi băng qua khu đầm lầy rộng lớn, họ bị lạc đường, không thể tìm được lối ra. lương thực cạn dần. Từ xa, họ nhìn thấy một cây to như có thần khí. Tưởng có người ở nên vội vàng tiến thẳng đến, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. 500 vị phạm chí đói khát kiệt sức, thốc than, chắc mình phải bỏ thân giữa đầm này. Thần cây hiện thành người đến hỏi các phạm chí: các đạo sĩ từ đâu đến, nay định đi đâu? Mọi người đều lên tiếng đáp: chúng tôi muốn đến ao thần tắm gội cầu đạo tiên, không ngờ hôm nay bị lạc đường, đói khát khổ sở, xin ông hãy thương tình cứu giúp. Thần cây liền duỗi tay, thức ăn nước uống ngon bổ từ tay tuôn ra đầy ắp. Mọi người được ăn uống một bữa no nê, số thức ăn còn dư lại đủ để mang theo dọc đường. Lúc sắp từ biệt lên đường, mọi người tới hỏi thần cây: ông vốn tu tạo công đức gì mà được thần thông quảng đại như thế? Thần cây đáp: tôi vốn ở nước Xá Vệ, một hôm đại thần Tu Đạt muốn cúng dường thức ăn cho Đức Phật và chúng tăng nên ra chợ mua sữa đặc. Mua xong không có người mang sữa về, ông nhìn quanh thấy tôi nên mướn tôi mang về giùm. Đến tỉnh xá, ông lại nhờ tôi phụ bút ra cúng dường Phật. Sau khi Phật và chúng tăng thọ trai xong, dân nước rửa tay, tôi nghiễm nhiên được nghe pháp. Mọi người nghe pháp đều vui mừng, khen ngợi điều lành vô lượng. Hôm ấy tôi xin giữ trai giới nên chiều về nhà không ăn cơm. Vợ tôi lấy làm lạ hỏi: ông giận gì mà không ăn cơm? Tôi đáp: không giận gì cả. Hôm nay ra chợ gặp trưởng giả Tu Đạt cúng dường thức ăn cho Đức Phật, tôi đến đó và trì trai giới, gọi là bát quan trai. Nghe thế, vợ tôi nổi giận quát rằng: ông Cù Đàm làm loạn lẽ thường, phá phép tắc của cha ông để lại, đâu đáng để ông theo. Nếu ông không từ bỏ thì tai họa sẽ phát sinh từ đây. Vợ tôi thúc ép mãi nên tôi đành phải ăn cơm. Không ngờ đêm hôm ấy tuổi thọ đã hết, tôi trút hơi thở cuối cùng lúc nửa đêm, thần hồn sanh vào cội cây này. Vì người vợ ngu muội ấy phá hoại pháp trai giới, khiến tôi chẳng trọn nghiệp lành, nên thần thức của tôi mới sanh làm thần cây trong đầm này. Nhờ phước báo mang sữa đặc cho Đức Phật nên từ tay có thể hiện ra các thức ăn uống. Nếu tôi trọn đời giữ pháp trai giới trọn vẹn thì chắc chắn sẽ được sanh lên trời hưởng phước báo như ý. Khi ấy thần cây nói kệ cho Bà La Môn nghe: cúng tế gieo mầm quà, ngày đêm mọc cành nhánh, khổ đau hại bản thân, trai pháp độ trời người. Các phạm chí nghe kệ xong liền hiểu rõ và tin nhận, liền quay về Xá Vệ. Trên đường đi ngang qua nước Câu Lam Ni, nên ở đây có trưởng giả Vĩ Âm, là một người nhân từ được mọi người kính trọng. Các phạm chí đến xin tá túc qua đêm. Trưởng giả hỏi: đạo sĩ từ đâu đến, nay định đi đâu? Các phạm chí trình bày hết mọi công đức của thần cây ở đầm kia và nói muốn đến Xá Vệ theo Tu Đạt thọ trì trai giới, mong được phước báo. Mỹ Âm nghe vậy vui mừng hớn hở, nhờ thiện căn đời trước chín muồi nên tự khai ngộ. Mỹ Âm thông báo cho toàn gia tộc, ai có thể thọ pháp trai giới thì thọ. Bởi xưa kia họ có chung lời hẹn ước nên có đến 500 người xin theo. Với oai nghi tề chỉnh, họ cùng đi đến nước Xá Vệ. Trên đường đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, họ gặp Tu Đạt nhưng không nhận ra nên hỏi người đi theo ông: đây là ai vậy? Đáp: đó chính là Tu Đạt. Phạm chí và mọi người vui mừng đuổi theo và nói: ước nguyện của chúng ta đã thành, tìm người được người nên đuổi theo để được diện kiến. Họ cùng nhau ca ngợi. Thần cây hết lời khen ngợi đức hạnh của ngài, ngưỡng mộ uy kính, toàn nói những lời ca tụng để chúng tôi đến đây nương nhờ, mong được chỉ bày pháp bát quan trai. Tu Đạt dừng xe đáp: điều mong cầu của quý vị là rất tốt. Tôn sư của tôi là Như Lai, là Đức Thế Tôn cứu độ nhân loại. Ngài đang ở tại Tinh Xá Kỳ Quan, chúng ta hãy cùng nhau đến đó. Nghe xong, tất cả mọi người đều cung kính nghe theo. Cùng Tu Đạt đi đến Tinh Xá Kỳ Quan, vừa trông thấy Đức Thế Tôn, tâm tình mọi người vui mừng khôn tả, vừa đảnh lễ sát đất rồi quỳ xuống thưa: bạch Đức Thế Tôn, ban đầu chúng con rời nhà dự định đến ba ao thần tắm rửa cầu đạo tiên. Trên đường đi gặp thần cây kể lại chuyện được gặp Thế Tôn nên chúng con đến đây nương nhờ, cúi xin ngài chỉ dạy pháp vô thường di diệu cho chúng con. Đức Thế Tôn theo hạnh nghiệp của họ mà nói bài kệ: dù lõa hình cắt tóc, suốt đời mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, sao hết được nghi hoặc, không chém giết thiêu đốt, cũng không cầu thắng ai, từ ái khắp thiên hạ, nơi nơi không tai họa. Nghe bài kệ 500 phạm chí rất vui mừng, xin làm sa môn, đắc quả A-la-hán. Mỹ âm và thân tộc đều chứng pháp nhãn. Các vị tỳ kheo thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, 500 phạm chí và các trưởng giả này đời trước tu tạo công đức gì mà nay nhanh chóng đắc đạo như vậy? Đức Phật dạy: trong đời quá khứ lâu xa, với Đức Phật Ca Diếp ra đời, giảng về đời ngũ trượt trong tương lai cho các vị đệ tử. Trong chúng hội này có 1000 phạm chí và trưởng giả nghe dạy xong cùng phát nguyện: chúng con nguyện gặp Đức Thích Ca Văn. Các phạm chí thời ấy nay chính là các phạm chí này, còn các trưởng giả thuở ấy nay là nhóm trưởng giả Mỹ Âm. Do nhân duyên này mà vừa gặp Như Lai, họ liền đắc đạo. Nghe xong, các tỳ kheo rất vui mừng, đảnh lễ tu tập theo lời Phật dạy.